Tịnh Thất Tư Gia Đức Tính, tổ chức lễ ăn vị Phật và cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng: công đức cúng dường trai tăng không thể nghĩ bàn. Thời gian ngày 21 tây tháng 1 năm 2022 dương lịch.
Tam bảo nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng phạm giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê. Chóng quay về bờ giác Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ngày 19 tháng chạp năm Tân Sửu, có gia đình tinh chủ Nguyễn Văn Tích pháp danh Đức Thọ, Nguyễn Văn Cường pháp danh Đức Tính, Chu Thị Lời pháp danh Đồng Nguyệt, cùng toàn thể gia đình phát Bồ đề tâm, cung thỉnh chư tôn đức tăng tại chùa Quan Thế Âm. Về tại tự gia an vị tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tôn đức Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nơi tư gia này. Giờ đây đệ tử chúng con một dạ chí thành cung kính cung thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng thị từ trong tích quang lâm phóng ánh ngọc hào quang giáng lâm chứng minh công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề hết một bảo thân này đồng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tạng. Dương chi tình thì biện xải tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hòa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thử thì già ba công đức thì tài thiện chân tiền tài chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá chung vô sứ bất siêu luân thì bất tỳ thì diệu cực phạm thân trần bất nhiễm trần phần tật tự kỷ quyên trừ nội ngoài đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khí kế ban nhi thành tịnh đồ sở vì đạo nội ngoài trung gian vô trượt quê thánh phàm ưu hiện tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lô thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu ế tần quyên trừ phổ sai pháp duyên tất thanh tịnh thiên thù thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô án ra đến nam Ya Nam Mô A Di Đà Bà La Yến Đế Tư Bá Ra Ya Bồ Đề Tát Đà Bà Ya Ma Ha Tát Đà Bà Ya Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ya An Tát Bàn Ra Bàn Về So Đà Na Đà Tô Ta bà hán tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà hán tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà Nam mô an vị tọa Bồ Tát, Nam mô an vị tọa Bồ Tát, Nam mô an vị tọa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đăng bảo tọa Bồ Tát. Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát. Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời được an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời được an lành, tất cả các thời.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên tượng tòa thượng hạnh Hà Nguyện chứng minh. Kính bạch trên chư công đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay gia đình Phật tử Chu Thị Lợi có nhân duyên thỉnh chư tăng Quang Lâm về tại tư gia gia đình đạo tràng niệm Phật Đức Tính. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Giờ đây có Phật tử Chu Thị Lợi xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tác bạch cúng dường và Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa thượng hạnh Hạ Nguyện cùng chư tôn đức chứng minh. Kính thưa quý vị tiện hữu tri thức, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, gia đình chúng con vô cùng hoan hỷ hạnh phúc quỳ dưới Phật đài trong ánh hào quang của chư Phật tỏa hương thơm giải thoát, quyện với màu huỳnh y tâm từ bi rực màu hồng giới định huệ hiện trên nét mặt từ hòa của ân sư tôn kính cùng chư tôn đức. Giờ phút thiêng liêng này, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 19 tháng 12 năm Tân Sửu, trước đại hùng đại biểu của Như Lai niệm Phật
đường Tư Gia Đức Tín,
đệ tử chúng con Nguyễn Văn Cường phát danh Đức Tín, Chu Thị Lợi phát danh Đồng Nguyện, cùng gia đình các Phật tử Đinh Thị Thu Hằng, Đinh Thị Thu Hiền, Trần Thị Toàn, Nguyễn Hữu Anh Dũng, Nguyễn Thị Túc, Nguyễn Thị Tuyết ở Liên bang Đức, đạo tràng Tuệ Giác và ông bà cô dì chú bác cùng toàn thể bạn sen và giờ đây quỳ trước Tam Bảo trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành được sự chỉ dạy của sư phụ tôn kính cho phép tổ chức lễ an vị Phật, lễ cúng dường trai tăng, lễ nhập trạch. Từ đáy lòng mình, chúng con xin cung kính bày tỏ niềm cảm xúc. Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc thầy của cả trời người. Ngài là bậc vô thượng, là đấng trí tuệ và đạo đức viên mãn, là đấng hiểu biết tất cả thế gian pháp giới, là đấng xứng đáng để chúng sanh cúng dường, là đấng điều phục hóa độ vĩ đại nhất. Bất cứ chúng sinh nào có duyên phúc gặp Thế Tôn là khởi lòng tôn kính thì đã được thiện nghiệp vô biên. Hạnh phúc thay trong thời kỳ mạt pháp mà chúng con có đầy đủ nhân duyên biết được chánh pháp của Ngài, chúng con hoan hỷ cung kính xin được thỉnh Ngài về thôn thờ tại Tư Gia. Ngài là tấm gương để chúng con soi tâm mình. Ngài tượng trưng cho sự an lạc, giải thoát, từ bi, hỷ xả. Chúng con nguyện học theo đức tính của Ngài để chuyển hóa thân tâm ngày càng tốt đẹp và thánh thiện hơn. Hành trình của chúng con nơi đây chọn làm bến đỗ là nhân duyên từ khi đặt chân về chùa Quán Thế Âm, nơi Phật tử hàng ngàn người về hội tụ, về đây tu tập, tu theo pháp môn tịnh độ và thường xuyên tổ chức các buổi giảng pháp cho Phật tử và phát trực tiếp trên toàn thế giới. Chùa có chánh điện uy nghiêm và tổ chức 24 giờ trợ niệm cho Phật tử trong giờ phút lâm chung. Đặc biệt có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về. Sau một thời gian phòng hộ niệm, người bệnh khỏe mạnh trở lại. Điều này thật là vi diệu. Bản thân chúng con đã tụ tập tu tập nhiều nơi, nhưng ít có nơi nào mà chăm lo từng bữa ăn, nơi ở thường xuyên miễn phí cho Phật tử như chùa Quán Thế Âm. Đặc biệt trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chùa tổ chức phát từng hộp cơm đến các gia đình thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng Phật tử. Chúng con vô cùng cảm động, ngưỡng mộ và xin được tri ân lòng từ bi ái mẫn của sư phụ cùng quý thầy, quý chú và quý Phật tử. Con đi giữa sóng biển ngập tràn, thầy là hòn đảo bình an vỗ về. Con đi giữa sa mạc khô khan, thầy là nguồn suối mát lành tâm con. Chúng con vô cùng ngưỡng mộ khi biết ân sư từng giảng pháp nhiều nước trên thế giới, từ bi nuôi dưỡng các cụ già và coi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Tâm cung kính của sư phụ đối với các bậc chân tu, lòng hiếu dưỡng của ngài đối với cha mẹ, sự từ bi đối với tất cả chúng sanh và sự xả thân đối với đạo pháp. Đức hạnh của sư phụ đã cảm được tâm của chúng con, là tấm gương cho chúng con học tập noi theo và tác động rất lớn đến việc quyết định dừng chân nơi đây để xây cất ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà chung và là niệm Phật đường mà từ lâu chúng con ước nguyện. Cha mẹ nhận một đời bão tố để cho con cuộc sống bình yên. Đối với chúng ta, cha mẹ là biển trời thương. Khi biết về Phật Pháp, chúng con hiểu thêm về chữ hiếu. Tận cùng ba cõi rắp mười phương, hiếu dưỡng cha mẹ là tận hiếu, hiếu thân tôn sư. Sinh mạng của chúng con có được là nhờ ở cha mẹ. Huệ mạng con có được là nhờ ở lão sư. Không có thầy, không có cha mẹ, chúng con không hiểu được đạo lý của vũ trụ nhân sinh. Với chúng con khi chưa được học giáo pháp, chưa hiểu được một cách đơn thuần về chữ hiếu là dưỡng cái thân của bố mẹ, không biết chăm lo cái tâm cho bố mẹ. Vâng lời Phật dạy, trong nhân gian không có tình thân nào bằng tình thân giữa cha với con. Đức bổn sư dùng pháp môn gì để khuyên phụ thân? Là dùng pháp môn niệm Phật. Ngài không dùng những pháp môn khác ngoài khuyên phụ thân của ngài niệm Phật. Không dạy phụ thân của ngài tham thiền, cũng chẳng dạy cho phụ thân trì chú, cũng chẳng dạy cho phụ thân học giáo, chỉ dạy cho phụ thân niệm Phật. Tứ thân phụ mẫu của chúng con, ba người đã ra đi khi chúng con chưa hiểu Phật Pháp nên chưa lo chu toàn được việc hiếu với bậc sinh thành. Giờ đây chúng con chỉ còn bố chồng, tuy chúng con có chăm sóc thuốc thang dinh dưỡng chu đáo nhưng vẫn canh cánh nỗi lòng ước nguyện. Bố con tin sâu nhân quả, biết được Phật Pháp, ăn chay niệm Phật. Khi xây xong niệm Phật đường này, mong muốn đón bố về con nơi đây để tụ tập hết một đời này, buông bỏ báo thân tại chùa Quán Thế Âm trong tiếng niệm Phật của quý thầy, quý chú, quý Phật tử. Khi đủ chân duyên lành, được Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, ngôi nhà chung và niệm Phật đường đức tín là ước nguyện của gia đình con cùng tất cả bạn xem từ Hà Nội, Sài Gòn, đạo tràng Tuệ Giác. Chúng con mong muốn gieo duyên cho anh chị em trong gia đình, cũng cho bạn bè đủ duyên về cùng tu tập bên ngôi chùa Quán Thế Âm linh thiêng. Ước nguyện của chúng con đã thành tựu. Chúng con xin được tri ân Tam Bảo, tri ân Tổ quốc, tri ân cha mẹ, tri ân tất cả chúng sanh. Thỉnh Phật về nhà thờ phụng là phước báu, thỉnh tăng quang lâm là phước báu. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, tràn đầy tình cảm yêu thương đầm ấm của chư Phật, chư hiền thánh tăng, chúng con xin nguyện từ đây về sau là người đệ tử của Phật, trung thành với Tam Bảo, y giáo phụng hành những lời thầy dạy, nguyện tinh tấn tu hành, nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc, cuộc đời sinh tử sinh dừng lại, tất cả trở về bến bờ giải thoát giác ngộ. Con nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho sư phụ tôn kính, chư thượng tọa, chư tôn đức thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ để tiếp tục phẳng pháp hóa độ chúng sanh. Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho gia đình, người thân cùng toàn thể quý bạn xen có mặt hôm nay có nhiều phước lành, tin sâu Phật pháp, nội tâm an lạc. Chúng con nguyện tu hành miên mật, sống trong chánh niệm, khiêm cung, quý kính Tam Bảo, yêu thương muôn loài, làm nhiều việc thiện lành, không làm việc ác. Lão thật niệm Phật, tạo nhiều công đức phước báu, đương vào Phật lực pháp lực và oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, tự tánh công đức lực sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên, giúp cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con từ vô lượng kiếp đến nay, cùng với tất cả chư vị hương linh được trọn niềm hoan hỷ, tiêu trừ chướng ngại mà được siêu sanh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân mẫu và quyến thuộc hiện tiền cùng tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới được thừa tư công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật một đời này, liễu sanh thoát tử, tốc thoát ta bà, vãng sanh cực lạc. Một dạ chí thành dâng quả phẩm, tịnh tài hiến cúng hiện tiền tăng, ngưỡng mong tôn đức từ hoan hỷ, nạp lễ chứng minh những tấm lòng. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mong tên chư tôn đức từ bi chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho toàn thể chúng con được trọn phần hiếu sự, hoàn thành sở nguyện trong muôn một. Nam mô chứng minh sư Mồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, có gia chủ Phật tử Chu Thị Lợi pháp danh Đồng Nguyệt thay mặt cho toàn thể gia đình dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình. Giờ đây cung thỉnh chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng nhất tâm niệm Phật để chứng minh công đức.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Tên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con với tấm lòng tri ân sâu sắc xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thủy tử gia hộ cho quý ngài có thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kết tưởng như ý, lão thật niệm Phật để đời này vãng sanh cực lạc thế giới. Trong buổi lễ diễn ra chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, chúng con ngưỡng mong tên quý ngài và quý Phật tử niệm từ hoan hỷ bỏ qua, và chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho bệnh dịch COVID-19 trên thế giới sớm được tiêu trừ. Chúng con xin thành tâm kính lễ cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, kính bạch trên chư thượng tọa thượng hạnh hạ nguyện chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mùa hoa nở đã trở về khắp chỗ, bóng tăng già bậc khai ngộ chuyển mê, cho chúng sanh nương tựa bóng bồ đề và che chở cho những người đau khổ. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn từ bi hoan hỷ mẫn cố ban đạo từ cho đệ tử chúng con được ăn triêm công đức. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính phúc bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay thật là đầy đủ nhân duyên lành, có gia đình chú Nguyễn Văn Cường pháp danh Đức Tính và cô Chu Thị Lợi pháp danh Đồng Nguyệt cung thỉnh chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ở chùa Quan Thế Âm, và nhất là đặc biệt có thượng tọa chủ trì chùa Viên Giác ở Ấn Độ cũng về đây để chứng minh cho cái buổi lễ phóng sanh, an vị Phật và cúng dường trai tăng. Hôm nay Giác Nhàn xin thay mặt cho chư tôn thượng tọa đại đức tăng có vài lời chia sẻ và sách tấm đáp từ đối với gia đình của chú Đức Tính và toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu, được sự cung thỉnh của gia đình chú Đức Tính và cô Đồng Nguyệt đã cung thỉnh chư tôn đức tăng về tại tư gia trong một cái quá trình thời gian gần nửa năm, đã xây dựng được một cái nơi chỗ ở rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhất là phòng thờ là cái nơi mà đã để toàn tâm vào để mà tôn trí tôn tượng. Chúng tôi cùng chư tăng vừa làm lễ an vị Phật xong, ở trong lòng vô cùng hoan hỷ và tán thán cái tâm nguyện của gia đình, và cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật chư hiền thánh tăng phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể gia đình thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, và một đời này lão lão thật thật, để khi mạng báo thân được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì đối với con người của chúng ta sống, nó có hai cái phần. Cái phần thứ nhất đó là cái phần để mình sống nuôi cái thân thể để sinh tồn trong cuộc sống này. Và phần thứ hai đó là tâm linh. Và một con người có hai phần, đó là thân thể và tâm linh. Tuy nhiên có một số những người họ chỉ biết về cái mặt thân thể, nghĩa là khi xây một căn nhà, họ chỉ xây cái nhà bếp, nhà khách, rồi phòng ngủ, và không quan tâm đến cái phòng thờ. Tuy nhiên trong cuộc sống của họ, khi gặp rắc rối khổ đau, cái tâm linh của họ vô con đường bế tắc, không có một cái nơi nương tựa và cũng không có một cái chỗ để họ tĩnh tâm. Đây là cái điều thiếu sót rất lớn. Chúng tôi vào một số căn nhà của một số tương đối là khá, gọi là đại gia, họ không biết tu tập. Khi xây xong căn nhà thì họ làm cái lễ nhập trạch hay gọi là tân gia đó, thì họ đãi đằng đồ mặn, bia rượu, mời vô số bạn bè đến để mà chung vui. Thì căn nhà này khi mà đãi đằng tất cả các loài chúng sanh mà nó chết một cách vô tội như vậy đó, thì trên mặt hiện tượng giới những người phàm phu thấy rất là bình thường đơn giản, mà đối với Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Tăng và những người họ chứng thánh quả đó, họ nhìn họ thấy trong nhà mình đang kết oán thù với lại chúng sanh. Bây giờ tất cả chúng sanh, gà, vịt, heo, chó, tôm, cua đều có thể thành Phật. Mà trong kinh nói nó là cha mẹ của quá khứ, và nó cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên khi mình giết, ăn, đãi đằng khách khứa, thì trong nhà của mình có vấn đề. Vấn đề gì xảy ra? Vấn đề đó là khi gia đình của mình sinh hoạt sống, nó có nhiều cái việc rắc rối, trắc trở, bất hòa xảy ra. Vì tất cả chúng sanh nó đang hòa thuận để chung sống, mà vì cái việc tân gia, rồi vì cái việc mà đám cưới đám hỏi, nhất là tổ sư Ấn Quang hay nói rằng là vì cái cuộc vui của mình, vì cái cuộc vui của mình là đám cưới đám hỏi tân gia, mà vô số sinh linh lâm vào tử địa. Câu này của tổ sư Ấn Quang. Dẫu cho mình đặt nhà hàng đi nữa cũng có cái nhân quả gọi rằng là gián tiếp giết. Cái này chúng tôi nói hơi đụng chạm đến những người chưa biết tu. Và nói đến điều này để tán thán cái gia đình của chú Đức Tín và cô Đồng Nguyệt là một người đi đúng con đường với chánh pháp của Như Lai và tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, và tin tưởng rằng nếu mà có được cái lòng từ không giết, không những không trực tiếp giết mà không thuê người khác giết để đãi đằng cho người khác, thì người này có một cái lòng từ. Mà lòng từ này là tư lương hành trang, và lòng từ này là chánh hạnh mà mười phương ba đời dùng cái lòng từ tịnh nghiệp này để thành Phật. Bằng chứng là ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là lòng từ không giết là chánh nhân tịnh nghiệp của mười phương ba đời chư Phật. Quý vị Phật tử thấy hôm nay chư Tăng ngồi trang nghiêm, trên bàn toàn là những thức ăn rau củ quả, không có một động vật, không có một chúng sinh nào chết vì cái buổi lễ hôm nay. Cái công đức, cái âm đức trong gia đình đã suy nghĩ ra điều này, thù thắng mười phương chư Phật che chở. Chúng tôi nói cái điều này để cho quý Phật tử cũng như sau khi cái đĩa này ra, để cho mọi người trên thế giới lãnh hội được điều này. Mà cái điều này không phải là tự bản thân của chúng tôi vạch ra, mà chư Phật đã đưa ra cái giới cấm, đó là thứ nhất không sát sanh. Không sát sanh không những là trực tiếp đưa dao vô cổ nó giết, mà mình cũng không gián tiếp thuê người khác giết cho đãi đằng cái ngày vui của mình. Cho nên chư Phật sở dĩ thành Phật là nuôi dưỡng được lòng từ, và cái lòng từ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Và trong tam thiên đại thiên thế giới không đâu là không có xác thân của Ngài để bố thí cúng dường cho tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài mới thành Phật được. Tổ sư Ấn Quang nói rằng cái chuyện ăn chay tưởng là đơn giản, cái chuyện phóng sanh tưởng là đơn giản, mấy cái chuyện kiên giết tưởng là đơn giản, mà mười phương ba đời thành Phật từ cái chuyện này chứ không phải là đơn giản. Chúng tôi nói cho quý vị lãnh hội được là gia đình của chúng tôi là lúc trước là chúng tôi chưa đi tu là gần như là sát sanh trong nhà, đãi đằng heo gà dịch cho nhà cứ lộn xộn hoài mà không biết lý do gì. Không biết lý do gì là bởi những cái oan hồn đã chết ở trong đó họ báo oán. Mà với cái tần số, với con mắt của mình nhìn không thấy các oan hồn đó, mà cái sự trắc trở trong nhà nó có xảy ra. Và từ khi bắt đầu chúng tôi đi xuất gia rồi, gia đình bắt đầu chuyển sang cúng chay, bắt đầu gia đình không sát sanh nữa, thì gia đình bắt đầu hòa thuận. Gia hòa vạn sự hưng. Muốn cho gia đình đã phát triển, làm ăn giàu có, thì gia đình này phải hòa thuận. Mà cái việc gia đình hòa thuận mà Tổ sư Ấn Quang hay nói đó là cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Nếu mà làm được điều này thì gia đình này sẽ hòa thuận. Mà cái hòa thuận gọi là hòa khí sanh tài. Gia đình hòa thuận thì gia đình này mới phát đạt được. Mà cái việc gia đình hòa thuận đó, ngoài cái việc mà mình lãnh hội được cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền, để cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành, dễ làm không? Không dễ làm. Không dễ làm chút nào. Bản thân chúng tôi lúc trước trong gia đình biết, bố mẹ của chúng tôi thực sự lúc đó không được may mắn gặp được lời dạy của thánh tiên hiền, cho nên ông bà cứ kình cãi lời qua tiếng lại, làm lộn xộn trong gia đình. Mà hai người bất hòa, cha mẹ hoặc anh em bất hòa, thì cả gia đình đã rối hết, và cái từ trường trong nhà bắt đầu rối loạn. Cái từ trường là gì? Cái từ trường là một cái năng lượng mà mình không thể thấy được, nhưng mà nó làm cho cả nhà u ám, cả nhà bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ có một người tâm không biết hòa giải, không biết nhường kính lẫn nhau, cho nên cả gia đình lộn xộn. Lộn xộn từng chút, sức mẻ từng chút, lâu ngày chày tháng nó gom lại, nó thành một cái sức mẻ lớn, thì gọi là ly dị, rồi chia tay tan nát gia đình. Vì sao tan nát gia đình? Bởi phá bỏ gia quy. Gia quy đó là gì? Là anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Một con người muốn là thiện nhân thì buộc là phải là làm được cái ngũ luân này. Là luân thường là giữ bổn phận. Bổn phận của người vợ là gì? Bổn phận của người chồng là gì? Bổn phận của người con là gì? Thực sự nếu không gặp lời dạy thánh hiền của Phật Bồ Tát, chúng ta không làm trọn được cái bổn phận đó.
thực sự không làm trọn được cái bổn phận đó. Vì vậy cho nên hôm nay thực sự chúng tôi bước đến cái gia đình của chú Đức Tín và cô Đồng Nguyệt trong cái tấm lòng cảm được. Vì trong cái quá trình để làm nhà thì chúng tôi là người mà hay lên xuống và để hướng dẫn từng cái bàn thờ từng chút từng chút. Và cái công sức của hai người đổ ra làm một cái căn nhà này không những cho gia đình ở mà cho nhiều bạn đồng tu đến đây ở. Cái tâm này là tâm Bồ Tát, tâm này là tâm rộng lượng. Cái người tu làm sao phải khai mở được cái tâm lượng, lấy cái của cải vật chất của mình làm bằng mồ hôi nước mắt khổ cực đó biến thành cái dụng cụ để mình sử dụng cho lợi ích mình và lợi ích người, thì cái của cải này nó trở thành phước đức công đức để đời sau mình về Tây Phương Cực Lạc mình hưởng, và để cái công đức này lại cho con cái nhiều đời kiếp về sau. Có nhiều người quý vị thấy trong cõi này họ là tỷ phú, họ là đại gia, họ rất giàu có, của cải đầy đủ, nhưng mà gì, họ hưởng một mình hoặc gia đình họ thôi, kêu một bố thí cúng dường là không bao giờ có rồi đó. Thì cái này Tổ sư Ấn Quang nói là gì? Hưởng phước tạo nghiệp. Tiền bạc của cải là cái phước của họ có, đời trước họ đã tạo, trong mạng họ có tài, cho nên đời này họ hưởng. Mà họ hưởng cái phước thì họ sẽ tạo cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, tứ đổ tường, tạo những nghiệp xấu ác. Bọn phàm phu chúng ta ở cõi này là có phước là thường tạo nghiệp, chứ không phải là giống như gia đình của chú Đức Tín của Đồng Nghiệp là có phước để mà mình cho nhiều người hưởng. Xây một cái nơi gần ngôi Tam Bảo Dạ Lam mà đặt cái tư gia niệm Phật đường này là Đức Tín, là lấy cái tên pháp danh của chú Cường này để đặt và để tạo một cái duyên phước cho chú. Hôm nay chúng tôi nói điều này để cho mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh và cái cuộc sống, và cái trong mạng mình có tiền bạc hay không mà mình sử dụng cho nó vừa phải. Đó. Vì vậy cho nên hôm nay thực sự chư Tăng về tại nơi này ai cũng hoan hỷ. Và quý vị nghiệm thấy đó là cái tâm mình nó biến ra cái hoàn cảnh gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển nghĩa là đây là lúc trước là một mảnh đất hoang vu, mà do cái tâm suy nghĩ ra làm một căn nhà này, thì khi mà suy nghĩ ra làm một căn nhà này, trong mạng có tài, bèn có căn nhà để ứng hiện. Đó là bọn phàm phu chúng ta trong cõi này. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật cái Di Đà là do cái công đức tu hành vô lượng đời kiếp, khi Ngài suy nghĩ ra hoặc khi Ngài muốn làm cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho hàng Bồ Tát, cho phàm phu, tất cả chúng sanh về bên đó, thì tức thì cảnh giới Tây Phương biến hiện ra, có ao liên trì, có chim thiết pháp, đường lót vàng, rồi những cảnh giới trên đó thì bất khả tư nghi rồi, không thể nào dùng lời diễn tả được như trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, và trong kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói. Như vậy cho nên thành ra khi cái cõi này chúng ta hiểu ra được là cảnh do tâm sanh, đúng không? Và Tây Phương Cực Lạc cũng do tâm của Đức Phật A Di Đà mà sanh ra cảnh giới ấy, mà cảnh giới đó là thuần vui không khổ. Cho nên nãy cô Đồng Nguyệt là cô Lợi, cô nói là con về nơi đây để nương tu tập và cuối đời con vào trong phòng vãng sanh. Cho nhiều lúc ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các nơi á, về không kịp, thọ mạng nó hết cái nó chết ngang về không kịp. Họ về gần đây để khi thọ mạng chuẩn bị hết, họ vào trong phòng hộ niệm. Thì con người này họ biết lựa chọn cuối đời của họ. Cuối đời của họ. Lúc trước chúng tôi ở bên Mỹ 2 năm. Ở tại thành phố San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Khi đọc đến văn sao giật mình, nói rằng nếu mình ở bên này thì lúc mình lâm chung có ai trợ niệm không? Lúc đó chỉ có thầy Nhuận Minh với thầy Nhuận Tệ. Thầy Nhuận Tuệ với thầy Nhuận Minh, hai anh em bên đó chung với Giác Nhàn không đủ sức để trợ niệm 24/24, không đủ sức. Cho nên khi đọc vào văn sao Ấn Tổ nói là cái mái chèo lâm chung, tức là trợ niệm cho người lúc lâm chung, cho cái tâm thức của họ được siêu thoát, cái điều này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên thành ra bèn giúp mình tỉnh ngộ, quay về trở lại và củng cố lại phòng hộ niệm, và tương lai chúng tôi mơ ước. Mỗi lần nói như vậy là thực sự cái cảm xúc lớn. Và mơ ước làm một cái phòng hộ niệm, chúng tôi thường nói giống như khách sạn 5 sao. Đó là cái điểm mà gọi rằng chúng tôi quan trọng nhất trong một ngôi chùa luôn. Chánh điện ở trên mình thờ Phật thì đôi khi Phật cũng không có yêu cầu mình phải làm cho nó thiệt là tối tân hiện đại. Có nơi thờ phượng được, nhưng mà chúng sanh lúc gần lâm chung thực sự họ rất cần một cái môi trường tốt để họ ở trong đó, để mà họ an vui trong cái cảnh đó mà họ lâm chung. Mơ ước của chúng tôi sẽ làm một cái phòng hộ niệm làm sao nó được cái đẳng cấp như gọi rằng là khách sạn 5 sao, nghĩa là họ vào trong đó nó bình yên, nó yên tĩnh. Giường là giường mà cao cấp, đầy đủ tiện nghi cho họ. Bởi vì cái cuộc sống của mình á, Khi mất không quan trọng, mà mất về đâu mới là quan trọng. Mà khi mất về cảnh giới an lành thì bắt buộc phải có người để trợ niệm cho mình. Còn nếu những người họ biết ngày giờ vãng sanh, họ làm chủ được sanh tử thì không cần thiết, không cần thiết trợ niệm. Tuy nhiên những người tu tịnh độ mà biết ngày giờ vãng sanh, như tổ sư Ấn Quang, một số các vị tổ là gọi các Phật tử, các vị đệ tử đến để ngài dặn dò, xong ngài thâu thần tịch diệt, để ngài biểu pháp cho cái việc mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là khi cái thân này bỏ đi, cái tâm thức của mình về Tây Phương Cực Lạc là có, chứ không phải là lừa bịp thiên hạ, không phải là chuyện hoang đường đâu. Đây. Vì vậy cho nên thực sự mà nói thì ở cõi này nếu con người nào mà có phước mà biết dùng cái phước này cho đúng, để làm lợi ích cho mình, cho tha nhân, và nhất là làm lợi ích để cho những người họ niệm Phật nha. Cổ xây một cái ngôi tam bảo và cái phòng thờ trên đó, cổ mong cho những người vào trong đó niệm Phật. Mình xây một cái nơi đó cho người đó niệm Phật, mình hướng dẫn cho người đó niệm Phật, thì tổ sư Ấn Quang nói sao? Hướng dẫn cho một người đó niệm Phật mà người ta chịu niệm Phật rồi, công đức bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Mình lấy sa cừ, mãn đảo, san hô, lưu ly, hổ phách, tiền bạc, của cải, châu báu á ha, để mình đi cúng dường cho chùa, mình đi tặng cho những người suốt cả trăm năm cuộc đời mình. Thế mà nếu mà đem cái công đức mà so với cái công đức mà chỉ cho người niệm Phật á, thì cái công đức mà chỉ người niệm Phật á ngang còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Kinh khủng không? Thì mình biết cái công đức Phật lực bất khả tư nghi, đúng không? Danh hiệu Phật là chỉ có Phật cùng Phật mới thể biết được. Cái điều này chúng ta cảm nhận được từ khi mà lên tại nơi cái chùa Quan Thế Âm này. Lúc trước là tịnh thất Quan Âm, là coi như là từ 2000 đến 2007 là coi như không có gạo nấu luôn. Bình ga phải xuống Cô Tiết mua thiếu. Lúc đó là chúng tôi là làm gì cũng có, đi giảng cũng có, rồi đi cúng kiến, đi nhập liệm, đi coi phong thủy, làm đủ kiểu. Vậy mà hai cha con sống không đủ gạo nấu. Là bởi vì? Vì sao vậy? Bởi vì mình không tin câu Phật hiệu, mình làm kẻ cùng tử đi lang thang. Dĩ nhiên những cái hạnh đó là những cái hạnh tốt, nhưng mà đó thì chỉ là cái trợ hạnh thôi. Cái niệm Phật chính là cái chánh hạnh, niệm Phật đó là cái công đức. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu mà bạn thực sự chịu ở nhà tinh long thần hộ pháp, tinh Phật, ở nhà niệm Phật 3 năm đi, có kết quả. Chúng tôi tin từ 2007 bắt đầu dừng chừng không đi ra ngoài nữa. Niệm Phật cái từ từ được 3 bà già, 4 bà già, 2014, 2015 là 800 bà cụ. Xong rồi gửi xuống chùa hộ pháp, gửi đi các nơi khác. Bây giờ cái ổn định đạo tràng này mà lúc trước chúng tôi nghĩ mình bất lực, vô tài, vô trí, không có giỏi hơn ai, thôi nuôi các cụ già. Thế mà nhờ nuôi các cụ già mà lại có cái công đức chiêu cảm được quý thầy lại về. Bữa nay gần cả trăm người ở trong đó là từ đâu? Từ nơi cái công đức chánh hạnh niệm Phật. Mà cái người mà họ niệm Phật, họ phát nguyện về Tây Phương á ha, thì ngay ở cõi này họ phát nguyện thì bên Tây Phương đã có hoa sen chờ sẵn họ. Cho nên nói khắp pháp giới cảm là khắp pháp giới ứng. Tất cả chúng sanh khắp pháp giới nguyện vãng sanh đều có hoa sen cho tất cả chúng sanh khi nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ấn Tổ mới nói là khắp pháp giới cảm là khắp pháp giới ứng. Mình vừa phát tâm niệm Phật nguyện vãng sanh là bên Tây Phương có hoa sen chờ đón mình rồi. Mà nếu mà mình tinh tấn ngày đêm mà chịu niệm Phật, hoa sen bên Tây Phương nó cứ càng lớn dần lên. Cho nên mới nói là khắp pháp giới cảm, gọi là khắp pháp giới ứng, là ngay chỗ này. Cho nên người mà muốn vãng sanh Tây Phương thì hôm nay chúng tôi chốt lại cái điều quý vị nên nhớ chỗ này. Lắng nghe cho kỹ. Sáng nay mới nghe Tổ sư Ấn Quang nói. Cái người mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì ngày đêm họ mơ ước cái cảnh giới Tây Phương, không lúc nào ngơi nghỉ, và lúc nào họ cũng mơ ước nguyện khi thọ mạng hết hoặc thọ mạng chưa hết đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên là họ về bên đó. Cũng giống như là anh chị Đức Tính và Đồng Nguyện mơ ước làm một căn nhà từ thủ đô Hà Nội, rời cái thủ đô gọi là phồn hoa đô thị, không? Vào ở trong này. Thì khi mà mình hướng cái tâm để vào trong này làm một căn nhà đó, cái tâm đó, cái tâm nguyện đó đó, bây giờ mình làm xong cái tâm nguyện này rồi, thì đây chỉ là một cái chạm nhịp cầu giao cảm để mình tiếp tục về bên Tây Phương Cực Lạc. Rồi ngày đêm mình mơ ước để mình về bên Tây Phương Cực Lạc, thì đây gọi là nguyện. Nguyện, cái nguyện. Mà cái nguyện này trong kinh nói là nếu người nào mà tha thiết muốn về thì ngày đêm họ không ngơi nghỉ. Ngày đêm họ không ngơi nghỉ. Mấy bạn trẻ có nhớ là khi bắt đầu mình lập gia đình, mình nhớ người yêu mình có ngơi nghỉ không? Nhớ hoài, nhớ đến lúc đám cưới luôn, đúng không? Mình nhớ nửa chừng bỏ cuộc thì thôi, đâu nhớ nữa thì làm gì có đó chuyện đám cưới xảy ra. Hiểu hiểu cái chỗ mà tâm tưởng sự thành không? Cảnh tỳ tâm chuyển không? Như vậy là cái tâm mình mơ ước nguyện để về Tây Phương Cực Lạc Không những là mình sáng tối mình đến trước bàn Phật, mình đọc một bài quy mạng để mà phát nguyện bản sanh, thì những cái điều đó thì vẫn phải có. Nhưng mà trong tâm nguyện mình mơ ước là ở cõi này là cõi quán trọ thôi, 100 năm không là bao hết trơn, chỉ là quán trọ thôi. Thì khi mà khởi được ý niệm rằng là khi bỏ báo thân này mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc, tuy nhiên trong cuộc sống mình phải tròn bổn phận, chứ không phải là chỉ mơ ước về Cực Lạc là bỏ hết tất cả những cái chuyện vợ chồng con cái làm ăn, không phải. Nếu vậy là không phải người tu tịnh độ. Vẫn sống một cách tích cực ở tại cõi này, nhưng mà một cái hậu thuẫn của mình đó là khi bỏ báo thân là về Cực Lạc. Thì người nào mà thường nhớ Tây Phương Cực Lạc để muốn về đó, thì cái nguyện người này bắt đầu được tăng trưởng. Rồi nhàm chán cõi này, tức là cõi này chỉ tạm bợ, khi mình chết thọ mạng mình hết thì không biết của cải vật chất này đi về đâu và mình không mang đi được. Thì Ấn Tổ mới nói là tính nguyện được đầy đủ là ngày đêm mơ ước nguyện về Tây Phương Cực Lạc là nguyện. Lòng tin chân thành tha thiết, biết mình là nghiệp phàm phu sâu nặng không tự thân về được, phải cần có nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì con người này thực sự sẽ liễu sanh thoát tử. Rồi ngoài đó bên cạnh sáng tối, tùy theo đó mà mình niệm Phật được bao nhiêu câu đó tùy khả năng của mình. Nếu mà tính nguyện này làm gốc mà đủ rồi thì lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm họ vãng sanh. Không khó, không khó. Nếu mà hiện tại họ niệm nhất tâm bất loạn mà cái mơ ước, cái nguyện họ xả ly ta bà về Cực Lạc không có đó, thì lúc lâm chung họ có niệm đó nhưng mà không cảm được với Phật. Do không nguyện vãng sanh cho nên tâm mình ngăn cách cùng Phật. Chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi đọc văn sao thấy dễ cũng thiệt là dễ nếu ai đầy đủ tín nguyện. Khó cũng thật là khó nếu người đó niệm nhất tâm bất loạn mà không có tín nguyện thì người này không được vãng sanh. Không được vãng sanh. Cho nên cái pháp này dễ cũng thiệt là dễ nhưng mà khó cũng thiệt là khó. Tuy nhiên cái pháp này thực sự mà nói cần phải có trợ hạnh. Trợ hạnh đó là phải trì thần chú đại bi, niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, phóng sanh, in kinh, làm tất cả các việc lành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái bổ nguyện của Bồ Tát Quan Âm là tầm thinh cứu khổ. Có những lúc cái việc nó đến với mình chịu không nổi, chuẩn bị vô tù rồi gia đình có như là tan nát, nhà cửa cháy, đại khái là những cái việc nó đến với mình bất chắc quá, thì Tổ sư Ấn Quang nói niệm Quan Âm là đệ nhất, nhanh nhất. Bởi vì cái bổ nguyện ngài là tầm thinh cứu khổ mà. Khổ về vật chất, khổ về tinh thần, vân vân, tất cả các khổ mà tha thiết niệm đến ngài là vượt qua một cách cấp kỳ nhanh luôn. Đặc biệt chỗ đó. Còn hàng ngày phải tụng cái thần chú đại bi, Tổ sư Ấn Quang ít nhất một ngày phải 25 biến, trung bình là 50 biến, mà nhiều của ngài là 75 biến. Đừng có bỏ đại bi. Sáng hôm nay gặp với cô Phật tử ở dưới Long An, cổ là một cái nhà đại lý bán gạch bán sơn rất lớn. Ba cổ cổ vô bệnh viện nằm, ông sợ chết. Ông sợ chết. Hằng ngày nghe câu Phật hiệu, nghe Quan Âm Bồ Tát mà không tự khởi niệm lên được, ông sợ chết. Vì chúng tôi mới khuyên ông thôi, giờ ông chuyển sang ông niệm Quan Âm để nó vượt qua cái chứng đạn này. Xong ông phát tâm phóng sanh. Sáng hôm nay điện thoại nói tự nhiên cái sợ chết mất à. Hay thiệt, nhanh thiệt. Sợ chết mất rồi, bây giờ bà an vui rồi. Thì cô nói là hằng ngày là cô tụng ít nhất là 50 biến đại bi. Hồi sáng cô nói hình như tụng đại bi có Bồ Tát Thiên Thủ gia hộ cho mình bên cạnh đó, sư phụ à. Thấy có ngài đứng bên cạnh gia hộ cho mình, họ cảm được cái sự gia trì đó, hiểu không? Đó. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì thực sự không có thời gian nhiều. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện nửa tiếng rồi đó, là từ 10:30, bây giờ là 11:01, chư tăng ngồi đây để chuẩn bị cúng qua đường. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ chắc là quý vị cũng biết cái tâm nguyện chúng tôi nói những gì. Đó là nói cho chúng ta biết được cái phước chúng ta sẵn có, xây được căn nhà, có được cái thọ mạng này, cuộc sống đến ngày hôm nay là tích cái phước nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ tiếp tục tích nữa. Nếu mà người hiểu nhân quả là họ tiếp tục tích nữa. Và cái phước này họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để sau khi bỏ báo thân này họ ở bên cạnh an vui. Và khi sanh ra không phải là một cái thân phàm phu mà từ nhỏ đến lớn. Vừa sanh ra một cái thân là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y hệt như cái thân Đức Phật Di Đà. Và có được ngũ thông và ở cảnh giới ở bên đó là thuần vui không khổ. Quý vị biết là cái cảnh giới bất khả tư nghị như thế nào. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì chúng tôi thực sự hoan hỷ thay mặt cho chư tôn Đức Tăng cảm niệm cái công đức và chứng minh cái công đức của gia đình chú Đức Tính và cô Đồng Nguyệt Và đây là một cái biểu pháp cho người con của mình, cho cháu chắt của mình, để về sau khi tuổi về già họ cũng có một cái mái ấm mà trong cái ngôi nhà Phật Pháp, và một cái mái ấm êm ấm như vậy. Đó là một cái biểu pháp rất là tốt. Thôi giờ đây chúng tôi xin dứt lời. Trước khi dứt lời, còn nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay và toàn thể gia đình của chú Đức Tín thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, lão lão thật thật, để một đời này phát Bồ Đề tâm dũng mãnh, sau khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.